Tạo hóa chi môn, chương 98, khách không mời mà đến, gocchuyenaudio.com, xem ra chúng ta tìm được rồi. Trúc Hồng Văn cũng mang theo ngạc nhiên nói một câu, có phải kinh hỉ thật vậy hay không, chỉ có trong lòng hắn rõ ràng. Hồng Văn, ta muốn đi gặp Lạc Phi. Hùng Kỳ Hoa hoàn toàn quên mất cùng Trúc Hồng Văn trước thương lượng xong sự tình, liền nhằm phía Kỳ Lạc Phi. Trúc Hồng Văn liền vội vàng kéo Hùng Kỳ Hoa nói, Kỳ Hoa ta cũng hy vọng ngươi có thể sớm một chút nhìn thấy Lạc Phi, nhưng là bây giờ Lạc Phi cùng cái kia Ninh Tiểu Thành cùng một chỗ. Hai người quan hệ hiển nhiên rất mật thiết, ta khẳng định Ninh Tiểu Thành này đã đem chuyện của chúng ta nói ra ngoài, ngươi không đi gặp Lạc Phi hoàn hảo một chút, một khi ngươi đi gặp Lạc Phi, vậy cũng có thể sẽ lại tạo thành mẹ con các ngươi sau này lại vô tưởng nhận thức cơ hội. Nói xong, Trúc Hồng Văn cảm thấy còn chưa đủ, lại bổ sung, Ninh Tiểu Thành này gian trá xảo hoạt, hắn có thể cùng với Lạc Phi, nhất định là hoa ngôn xảo ngữ lừa dối. Chúng ta ở Đại An xâm lâm làm cho hắn bị thương, ta khẳng định hắn sẽ đem ngươi và chuyện của ta thêm dầu thêm mỡ nói xấu một bên, thậm chí chửi bới không thể nghe. Vậy làm sao bây giờ? Hùng Kỳ Hoa sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Kỳ Hoa, ngươi không cần lo lắng, cứ dựa theo chúng ta trước đây thương lượng đến, hiện tại chúng ta cứ theo dõi Lạc Phi, xem Lạc Phi ngủ ở chỗ nào. Sau đó chờ Lạc Phi cùng Ninh Thành tách ra thời điểm, chúng ta lại đi tìm Lạc Phi. Trúc Hồng Văn trầm ổn nói. Thế nhưng, Hùng Kỳ Hoa giọng nói đã hòa hoãn không ít, Ninh Tiểu Thành này thoạt nhìn coi như là không sai, chẳng những xuất thủ lợi hại, hơn nữa còn chiếm được Thần Phong Học Viện đệ tử nòng cốt thân phận, tiền đồ quang minh. Ta cảm thấy Lạc Phi theo hắn cùng nhau, cũng là không sai. Ở Ninh Thành lúc ban đầu theo dõi nàng và Trúc Hồng Văn chuyện riêng sau đó, trong lòng nàng chỉ muốn giết Ninh Thành. Nhưng là bây giờ nàng xem thấy Kỳ Lạc Phi cùng Ninh Thành quan hệ mật thiết lại có chút do dự, nàng không biết mình giết cái kia Ninh Tiểu Thành sau đó, Lạc Phi có thể hay không rất là thương tâm. Đồng thời ở sâu trong nội tâm nàng, Ninh Thành vẫn là có thể xứng đôi nữ nhi mình. Kỳ Hoa, ngươi vẫn là quá thiện lương. Ngoài mặt thoạt nhìn người tốt đâu chỉ muôn vàn, không chỉ nói Ninh Tiểu Thành này đi tham gia đấu vòng loại thi viết tư chất khẳng định không được. Coi như là Ninh Tiểu Thành tư chất có thể, hắn loại người gian xảo này cùng Lạc Phi cùng nhau, cuối cùng bị thương tổn vẫn là Lạc Phi. Hơn nữa, ngươi xem bên cạnh hắn còn có một gã nữ tử khác, cô gái kia vừa nhìn cũng biết là một hạng người mạnh mẽ, Lạc Phi có thể nào qua mắt được bọn họ. Trúc Hồng Văn nhìn chằm chằm Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi đi xa bóng lưng từng chữ từng câu nói. Thấy Hùng Kỳ Hoa dường như có chút hoang mang lo sợ, Trúc Hồng Văn giọng nói chậm lại một phần nói, Ninh Tiểu Thành này bây giờ còn không phải năm sao học viện học sinh, cũng đã mang theo Lạc Phi cùng cái nữ tử khác, tương lai chờ hắn ở năm sao học viện đứng vững vàng gót chân. Hắn lại là một cái đệ tử nòng cốt, năm sao học viện nhiều thiếu nữ xinh đẹp như vậy, đâu còn có vị trí của Lạc Phi. Huống chi, một khi chúng ta không đem Lạc Phi cùng Ninh Tiểu Thành tách ra, ngươi chẳng khác nào mất đi Lạc Phi nữ nhi này. Ta nghe lời ngươi, Hùng Kỳ Hoa mềm yếu vô lực nói, giọng nói bàng hoàng không dứt. Hai người các ngươi đều là song linh căn, ở Thần Phong năm sao học viện chấp sự Liễu Nhàn biết được Kỳ Lạc Phi cùng Chu Mộ Nhi đều. gocchuyenaudio.com, là song linh căn sau đó, lại càng hài lòng. Song linh căn còn có một đệ tử chủ linh căn không sai, không chỉ nói nội môn, biểu hiện xuất sắc một phần coi như là đệ tử nòng cốt cũng có thể. Chu Mộ Nhi nhất hài lòng, cha ta vài lần nói muốn đem ta đưa đến một cái năm sao học viện đi, lần này không, ta dựa vào thực lực của chính mình cũng tiến vào năm sao học viện. Chu Mộ Nhi lúc nói chuyện, hoàn toàn quên mất nàng cũng là dựa vào Ninh Thành hỗ trợ mới tiến vào Thần Phong học viện. Tính ra vẫn là dựa vào thanh danh của cha nó giúp NTNT giúp lại nó. Mặt cười, cha ngươi, Liễu Nhàn nghi ngờ hỏi một câu, theo lý thuyết có thể tùy tiện đưa người đi năm sao học viện, hẳn không phải là cái gì hạng người vô danh mới đúng. Chu Mộ Nhi đắc ý nói, cha ta gọi là Chu Dược Sư, ngươi nên không phải không biết sao. Liễu Nhàn vẻ sợ hãi động dung, nhanh chóng nói, thì ra cô là ái nữ của Dược Sư huynh, thật là nhiều có chậm trễ. Ninh Thành sớm suy đoán cha của Chu Mộ Nhi không đơn giản, hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy. Ngay cả Thần Phong học viện Liễu Nhàn người như thế cũng đối với cha Chu Mộ Nhi rất là tôn kính. Có Chu Dược Sư tầng này quan hệ, Liễu Nhàn đối với Ninh Thành ba người càng là nhiệt tình, tự mình mang theo Ninh Thành ba người lĩnh ngọc bài Thần Phong học viện làm thủ tục nhập học Thần Phong học viện. 10 ngày sau đúng là đấu bán kết thi chính là năng lực lĩnh ngộ top 1000 nhất định phải tham gia. Nếu không các ngươi cũng dọn đến Thần Phong học viện bên này ở lại. Để chờ 10 ngày sau đấu bán kết. Tuy rằng Ninh Thành đã là Thần Phong học viện đệ tử thế nhưng Liễu Nhàn nói chuyện vẫn như cũ rất lưu ý Ninh Thành ý kiến. Đa tạ Liễu chấp sự, ta còn có chút chuyện riêng tư cho nên tạm thời cũng không ở nơi này. Bất quá ta không sẽ rời đi Mạc Trạch Thành, đồng thời 10 ngày sau đúng giờ tham gia đấu bán kết. Ninh Thành vội vàng cự tuyệt, trên người hắn có Huyền Hoàng Châu, nếu mà không phải tất cả bất đắc dĩ, hắn còn không muốn cùng huyền dịch cao thủ ở cùng một chỗ. Đương nhiên ngươi có thể xem chuyện của mình là việc chính, 10 ngày sau, ngươi trực tiếp tới Mạc Trạch Thành quảng trường là được rồi. Đối đãi Ninh Thành, Liễu Nhàn là khoan dung không gì sánh được. Ninh Thành không có hứng thú ở lại Thần Phong học viện nơi dừng chân, Kỳ Lạc Phi hiển nhiên sẽ không ở tại chỗ này. Chu Mộ Nhi một người càng không thể nào ở tại chỗ này, cộng thêm nàng cho rằng hiện tại bằng vào năng lực của mình gia nhập 5 sao học viện, lúc này, nàng có thể hướng nàng cha bẩm báo một tiếng. Ý tứ là, ngươi xem không cần ngươi hỗ trợ, năng lực của chính mình không phải vẫn được gia nhập Thần Phong học viện. Lạc Phi, 10 ngày này chúng ta hay nhất không nên đi ra ngoài, Mạc Trạch Thành cũng không phải là địa phương an toàn gì. Trở lại chỗ ở tức sạn, Ninh Thành đầu tiên căn dặn Kỳ Lạc Phi không nên đi ra ngoài. Ta cảm giác gần đây phải thăng cấp tụ khí lục tầng, cho nên mấy ngày nay ta sẽ ở tại chỗ này tu luyện. Kỳ Lạc Phi vội vàng trả lời coi như là Ninh Thành không căn dặn nàng, nàng cũng sẽ không đơn độc đi ra đường ở Mạc Trạch Thành. Kỳ Lạc Phi bế quan bắt đầu trùng kích tụ khí lục tầng, Ninh Thành đồng dạng chuẩn bị tại đây trong 10 ngày tăng lên một chút tu vi của mình. Kinh mạch của hắn được huyền hoàng bổn nguyên một lần nữa cải tạo sau đó, muốn tu luyện tới ngưng chân một tầng viên mãn, so với trước khó khăn gấp mấy lần. Này không phải của hắn tư chất, góc truyện audio.com, trở nên kém, mà là tu luyện tài nguyên của hắn hiện đang cần trở nên so với trước càng nhiều. Nếu như không có nhiều tư nguyên hơn tu luyện, đối với Ninh Thành mà nói, kinh mạch mở rộng cũng không phải là chuyện tốt. Nói cách khác vốn hắn cần tài nguyên tu luyện tới trúc nguyên cảnh, hiện tại mà nói có thể chỉ có thể tu luyện tới ngưng chân trung kỳ. Người tạm thời còn chưa nên bế quan tu luyện, ta tìm ngươi có một số việc. Ninh Thành vừa mới bố trí xong một cái cách ly trận pháp, một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai Ninh Thành đột ngột vang lên. Ninh Thành kinh thanh đứng lên, người nào, ai đi tới căn phòng hắn bày trận pháp, hắn dĩ nhiên không biết. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, ân nhân của ngươi cũng không nhận ra. Lần này giọng nói ngay Ninh Thành trước mắt vang lên, lập tức Ninh Thành đã nhìn thấy một bà lão tóc bạc mặc thanh sắc quần áo. Là ngươi, ngươi thế nào? Ninh Thành vốn định hỏi bà lão này làm sao có thể vô thanh vô tức đi tới nơi này, phòng này hắn thế nhưng bố trí mấy cái trận pháp, bất quá lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Bà lão nếu tới, đã nói lên tu vi của đối phương so với hắn lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa này bà lão so với lần trước đến, trên người càng là thêm một tầng hàn ý. Bà lão tóc bạc chậm chạp đi tới cái ghế bên ngồi xuống, vẫn thật không nghĩ tới, ngươi còn là một cái nhị cấp trận pháp sư. Chỉ là nhị cấp trận pháp với ta mà nói giống như một tầng bọt biển không sai biệt lắm, ngược lại không đến mức vào không được. Ninh Thành đè nén nội tâm khiếp sợ, đối với này bà lão tóc bạc kính cẩn ôm quyền nói, Ninh Thành ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối vì vãn bối luyện khí. Nếu mà không phải tiền bối đưa cho nội giáp, vãn bối sớm bỏ mình. Ninh Thành lời này ngược lại không có nói mò, nếu mà không phải cái này bà lão tóc bạc giúp hắn luyện chế một món nội giáp cùng một quả thất diệu băng châm, hắn là thật đã có thể ngã xuống. Hai thứ đồ này cứu hắn nhiều lần, mặc dù đang cảm tạ, Ninh Thành trong lòng cũng khó chịu, hắn cảm giác mình trận pháp trình độ còn phải đề cao. Ít nhất phải bố trí một đạo trận pháp gây động tĩnh, một khi có người tiến vào hắn trận pháp, hắn phải trước tiên biết. Nhưng nghĩ đến bà lão tóc bạc cùng tu vi của hắn kém cách xa vạn dặm, Ninh Thành liền dâng lên một loại cảm giác vô lực. Có thể hắn bố trí trận lợi hại hơn nữa, người ta vẫn là có thể vô thanh vô tức tiến vào gian phòng của mình. Cái đó và trận pháp trình độ không có quan hệ, đây là tu vi chênh lệch. Ngươi cảm tạ ta luyện chế nội giáp, nói rõ ngươi đấu vòng loại được 100 điểm là dựa vào năng lực của mình, cũng không có bởi vì cái này cảm kích ta. Ngoài Ninh Thành hết ý là, bà lão tóc bạc nói một câu Ninh Thành nghe không hiểu nói. Ninh Thành trong lòng cũng là nghi hoặc hắn chiếm được quán quân, hoàn toàn là bằng vào trí nhớ của mình lực cái đó và bà lão tóc bạc có quan hệ gì. Ngươi nhận được hộp gỗ của ta là lúc không có thu được thứ ta để lại cho ngươi sao? Bà lão tóc bạc thấy Ninh Thành không giải thích được nhắc nhở lần nữa một câu. Ninh Thành lập tức cũng nhớ tới thiếu niên vô cùng xấu xí đem hộp gỗ giao cho hắn thời điểm nói đến công tôn đại nương trước khi đi đem người này giao cho ta, nàng nói thứ ngươi muốn đều ở bên trong này, hy vọng ngươi lượng sức mà đi. Lúc đó hắn còn đang suy nghĩ một quả thất diệu băng châm mà thôi, có cái gì lượng sức mà đi. Bây giờ nghĩ lại, bà lão tóc bạc những lời này. Góc truyện audio.com, dường như đặc biệt ám chỉ a. Trong hộp gỗ này ngoại trừ nội giáp cùng băng châm bên ngoài dường như không có thứ khác a. Ninh Thành nghĩ tới đây, trước tiên liền đem này hộp gỗ trống không đem ra. Đồng thời thần thức quét vào này cái hộp gỗ, sau một khắc hắn liền mơ hồ nhìn thấy một cái ngọc giản bị phong bế ở tại dưới đáy hộp gỗ. Người đem ngọc giản kia lấy ra đi. Bà lão biết Ninh Thành đã phát hiện ngọc giản. Ninh Thành đem hộp gỗ dưới đáy bóp nát, đem ngọc giản lấy ra sau đó, nghi ngờ hỏi, tiền bối, đây là cái gì ngọc giản? Chính ngươi xem chẳng phải sẽ biết. Bà lão giọng nói bình thường. Ninh Thành thần niệm quét trong ngọc giản, lập tức đã nhìn thấy nội dung bên trong, dĩ nhiên là luyện đan cơ sở thiên. Ngọc giản này rậm rịt phức tạp, nội dung bên trong căn bản cũng vô số kể. Ngọc giản bắt đầu chính là linh thảo cơ sở thiên, khi Ninh Thành thấy linh thảo cơ sở thiên sau đó, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Linh thảo này cơ sở thiên cùng hắn đấu vòng loại thi viết nội dung y chang em lô nhau, hơn nữa so với đấu vòng loại thi viết linh thảo còn nhiều hơn rất nhiều. Thấy Ninh Thành nhìn thấy trong ngọc giản nội dung, bà lão lúc này mới lạnh nhạt nói, ta dùng thành tâm đối với ngươi, giúp cho ngươi đại ân, thế nhưng ngươi lại lừa dối ta một cái lão thái bà. Cách chương.